Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 2008. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Tinh thần người học đạo. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Nói đến đạo, chúng ta biết rằng ở trên cuộc đời này có nhiều đạo lắm. Chẳng hạn như là đạo làm người, đạo làm chồng vợ, đạo làm con cái, đạo vua tôi. Nó có rất nhiều đạo và đương nhiên mỗi đạo nó đều có cái tinh thần của nó. Đối với người Phật tử chúng ta là đệ tử của Đức Phật, học và hành theo tinh thần của Đức Phật, làm thế nào để chúng ta trở thành một con người đem tinh thần đó, với tinh thần của đạo từ bi hỷ xả về tương lai, truyền đoạt đạt đến cho tất cả mọi người. Như tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết, đạo Phật là đạo của con người. Đức Phật ra đời cũng chỉ vì muôn loài, nhưng mà trong đó chủ yếu là loại người. Cho nên mọi hành động của Đức Phật đều nhắm đến con người. Ở nơi đó chúng ta thấy đạo Phật dạy chúng ta phải thấy được chân lý. Có thấy được chân lý, đạt được chân lý, đạt được lý thật để mà hành đạo như thật. Cho nên nói tới đạo Phật, chúng ta phải nói đó là đạo giác ngộ. Vì đạo Phật là đạo giác ngộ, cho nên trước sau gì cũng kêu gọi, mời gọi, nhắc nhở bất cứ ai đến với đạo Phật cũng phải luôn luôn chú tâm đến sự giác ngộ. Lẽ tất nhiên đạo mà không có niềm tin thì không được. Và chư Phật cũng từng nói, niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức, hay là niềm tin là mẹ của chư Phật. Tuy nhiên ở đây chúng tôi nói đạo Phật là đạo giác ngộ, phải đặt trên căn bản sự giác ngộ. Ai đến với đạo Phật cũng phải luôn luôn chú tâm đến giác ngộ. Cho nên chúng ta đến đạo Phật là để tìm cầu sự giác ngộ, và muốn được giác ngộ thì phải vào đạo bằng tuệ giác, bằng trí tuệ, bằng cái nhìn đúng như thật chứ không thể nhìn khác hơn nữa được. Nếu mà chúng ta đến với đạo bằng tình cảm, đương nhiên tình cảm không thể thiếu trong cái lễ lý hành xử đối đãi nhau trong cuộc đời. Con người mà không có tình cảm thì không phải là con người. Tuy nhiên đó là một cái vấn đề khác, một lĩnh vực khác. Nếu mà vì tình cảm chúng ta đến với đạo, lẽ tất nhiên đầu tiên phải ghi nhận đó là tốt. Nhưng mà nó là không được bền. Là bởi vì nếu vì tình cảm một người nào đó mà chúng ta đến với đạo, một lúc nào đó người bạn của chúng ta thiếu niềm tin, thiếu tuệ giác, thiếu vững chãi, hoặc không đến với đạo nữa, thì chúng ta nghĩ sao? Ồ, bạn của tôi họ đã không còn đến chùa nữa, không còn tu tập nữa thì tu tới làm gì? Quý vị thấy không? Nếu mà vì một cái lý do nào mà chúng ta đến với đạo, cái sự nương tựa đó nó sụp đổ thì cái mục đích của chúng ta cũng gãy theo. Lẽ tất nhiên trong những ngày đầu hay là trong những giây phút ban đầu, nếu có một cái động cơ nào đó làm cho chúng ta biết đến đạo, nhưng mà chúng ta phải hiểu đó chỉ là bước đầu. Phần còn lại tìm đạo, học hỏi và thực hành, chúng ta phải sử dụng đến tuệ giác. Vì thế mà bất cứ một ai khi mà đến với đạo Phật, Đức Phật đều dạy chúng ta toàn là những sự thật, mà qua đó những thực hành cụ thể. Chẳng hạn như khi mà đến với đạo Phật, muốn trở thành một người Phật tử thì trước tiên quý vị phải làm sao? Phải quy y Tam Bảo và phát nguyện giữ năm giới, có đúng không? Có cái đó chúng ta mới biết rằng mình là người Phật tử. Nhưng mà quy y Tam Bảo, phát nguyện giữ năm giới, đó chỉ là căn bản ban đầu. Phần còn lại là chúng ta phải thực hành, phải tìm hiểu coi những điều mà chúng ta giữ đó có đúng như thật hay không, những điều mà chúng ta hứa hẹn phải đạt cho bằng được, coi thử coi nó có làm lợi ích cho ai không. Phải dùng tuệ giác. Rồi chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa, sau giữ năm giới có thể phát tâm giữ 10 giới, giữ Bồ Tát giới tại gia, vân vân và vân vân. Đó là những cụ thể rất là thực, chứ không có mơ hồ, không có viễn vông. Ngoài ra còn có tụng kinh niệm Phật. Nhiều người cứ cho rằng tụng kinh niệm Phật đó là mê tín dị đoan, chỉ có tôn giáo mới làm điều đó thôi. Có thể nói rằng là quả thật tôn giáo cũng có những tôn giáo chỉ khuyến khích con người sống trong mộng, trong mơ, trong ảo tưởng. Nhưng mà đối với tôn giáo Phật giáo không phải như thế. Phật giáo, nhất là Đức Phật, dạy chúng ta sống sự thật dựa trên một căn bản rất thật. Do vậy mà cái mục đích tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành không những cầu nguyện, cầu cho người sống được bình an, người chết được siêu thoát, mà nó còn có một cái mục đích nữa, đó là thay thế thời gian, không cho thân miệng ý chúng ta tạo nghiệp. Bởi vì bình thường khi mà nhàn rỗi, tâm chúng ta nghĩ bao la vũ trụ, miệng chúng ta nói huyên thuyên chuyện mình, chuyện ta, chuyện thế sự, đủ thứ. Thân của chúng ta làm bậy. Cho nên thời gian mà tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa, kinh hành đó là thời gian chúng ta thay thế để cho thân miệng ý trong sạch. Việc mà làm cho thân miệng ý trong sạch không chưa đủ, mà cũng từ đó nó làm cho phát sinh ra nhiều phước báo thiện căn. Thay vì chúng ta để đầu óc phiêu lưu mộng mơ ở một cái cảnh giới nào đó, hay là chúng ta dùng cái thời gian đó lãng phí vào trong những đam mê cờ bạc, thì chúng ta tụng kinh niệm Phật, như vậy phước nó sanh. Một cách ngắn gọn, đó là tinh thần thực tiễn rõ ràng, không có cao siêu, không có quyền bí gì cả. Cho nên có nhiều người bảo rằng ô, đạo Phật là một cái đạo cao siêu quá, quyền bí quá. Khi mà quý vị nghe người ta nói như vậy thì bảo rằng không, là chị, là anh, là bạn hiểu đạo Phật sai rồi. Đạo Phật rõ ràng thực tế, không có mơ mộng viễn vông, không có cao siêu, không có quyền bí. Nếu sống mà giữ được như thế đó thì chúng ta sẽ là một con người tốt. Là bởi vì nếu mà chúng ta giữ năm giới, ít nhất là chúng ta không sát sanh cái đà này, chúng ta không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu quậy phá xóm làng. Quý vị thấy có tốt không? Tốt. Nếu mà thực hành chỉ chừng đó thôi là chúng ta trở thành một con người mẫu mực ngay, trở thành một con người rất vững chãi, ai cũng có thể đến với chúng ta để nương tựa. Cho nên đạo Phật là một đạo hiện thực, nó không những tự mình tạo cho mình một cái phong cách đẹp, một cái nếp sống vững chãi, mà nó còn có một cái ảnh hưởng tốt đến với gia đình. Mà thật vậy, nếu trong một gia đình mà có một ông chồng rất là mẫu mực thì chắc chắn người vợ đó phải vui, những đứa con của mình phải hãnh diện vì người cha của mình. Cũng vậy, một người phụ nữ nếu mà sống đúng với cái tinh thần như Đức Phật đã dạy thì rõ ràng người phụ nữ này là một cái người rất là đẹp, không những là gương mẫu trong gia đình mà còn đẹp đến ngoài xã hội nữa. Mà thực sự nếu mày làm được cái điều đó, không những sống ở trên cuộc đời này đẹp, mà mai kia mốt nọ khi mà mãn duyên trần, bỏ đi cái sanh thân này, có thể sanh về những cảnh giới thánh thiện tốt đẹp hơn, cao hơn. Đi từ một căn bản đến một căn bản, và từ đó chúng ta hướng dẫn cuộc đời mình trở thành một con người thánh thiện. Nhiều người nói đến với đạo Phật có vẻ như chỉ chú trọng đến cúng kiến gì đó. Có người thì cho đạo Phật có vẻ quyền bí quá. Nhưng mà cả hai đều không đúng. Bởi vì nếu là mê tín và quyền bí thì con người chỉ có tăng trưởng lòng tin chứ không có tăng trưởng trí tuệ. Mà càng tăng trưởng lòng tin, nhiều khi nó trở thành cuồng tín. Nhưng mà đạo Phật không phải là đạo cuồng tín. Cho nên nếu mà muốn đi đúng với tinh thần của đạo Phật, chúng ta phải dùng trí tuệ để mà nhìn đạo Phật đúng như Đức Phật Ngài muốn dạy chúng ta. Đọc lịch sử chúng ta đều biết Đức Phật là một vị Bồ Tát nhất sanh bộ xứ, sanh ra đời ở cõi này một lần chót để Ngài tu hành chứng quả thành Phật. Cho nên công phu tu tập của Ngài đã trải qua vô số vô lượng kiếp, vun bồi hành nguyện trí tuệ rồi. Cho nên đến đây là sắp viên mãn. Như vậy đương nhiên là Ngài có đủ khả năng tạo ra những cái cảnh huyền bí lạ lùng. Và Ngài có nhiều thần thông phép lạ. Nhưng mà đại chúng cứ lưu ý, trong suốt cả cuộc đời Đức Phật 49 năm hướng dẫn nhân quần xã hội, Ngài có nói đến thần thông phép lạ, nhưng mà Ngài không bao giờ dùng thần thông phép lạ. Mà Ngài cũng không coi đó là điều quan trọng. Ngài cũng không khuyến khích những đệ tử của Ngài học dùng thần thông phép lạ. Đối với Đức Phật, pháp màu vĩ đại nhất là làm sao giải thích cho mọi người hiểu được chân lý, làm sao mọi người biết được những gì mà đang làm đó là thật, đi từ một căn bản thật để đạt được một kết quả thật. Như vậy đến với đạo Phật, chúng ta phải coi đó là hiện thân của sự thật. Là một vị đạo sư với tấm lòng từ bi sâu xa, Đức Phật Ngài muốn chấm dứt cái khổ đau của nhân loại và quyết chí giải thoát con người khỏi cái gông cùm bằng những cái hệ thống tư tưởng thật, có lý, mà ai cũng có thể làm được. Không có phân biệt là giàu, nghèo, sang, hèn, không có phân biệt trình độ cao thấp, thích hợp với đời sống. Đức Phật Ngài cũng không tuyên bố Ngài là cái người tạo ra các điều kiện của trần thế, hiện tượng vũ trụ hay là định luật của vũ trụ. Mặc dù người ta nói Đức Phật Ngài là người biết rất nhiều, Ngài là người coi như là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, Ngài là người hiểu rõ thế giới nhất. Nhưng mà riêng về Đức Phật thì Ngài là không cho như vậy. Ngài không tự coi mình là cái người độc nhất giữa cái định luật của vũ trụ. Ngài thừa nhận pháp với cái sự vận hành của vũ trụ vô tận, không ai tạo ra pháp, tất cả mọi thứ đều độc lập theo cái nghĩa tuyệt đối của nó, chứ không có do một đấng sáng tạo nào cả. Có lẽ khi mà nghe nói đến điều này, đối với người Cato giáo họ sẽ không vui. Tại vì người Cato giáo thì họ cho rằng Thượng Đế là đấng sáng tạo, là đấng toàn năng tạo ra tất cả mọi thứ. Đối với người Cato giáo họ không vui, nhưng mà đối với người học Phật khi mà biết được cái tinh thần này thì từ nó tạo cho một cái nhìn rất là độc lập, từ chúng ta đứng vững mà không có khuất phục, không có quy lụy bất cứ một cái thế lực nào cả. Như vậy chúng ta thấy những điều mà Đức Phật tuyên bố đó, từ nó đánh đổ cái tư tưởng nhất thần giáo, đó là Thượng Đế tạo ra tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Với người Phật tử, chúng ta phải hiểu rằng mỗi vật mà được tạo thành, tất cả mọi hiện tượng hiện hữu trong vũ trụ này đều bị chi phối bởi cái tác động của pháp. Cái mà Đức Phật làm giống như tất cả các đức Phật trước, đó là Ngài khám phá ra chân lý xác thực này. Ngài chỉ cho chúng ta thấy được cái sự vận hành này. Ngài phổ biến cái chân lý đó để cho nhân loại biết mà không sợ hãi trước những phong ba bão tố, trước những cơn gào thét của thiên nhiên, của vũ trụ. Khi mà tìm ra chân lý, Ngài cũng tìm ra một cái phương thức để mà chúng ta có thể tự giải thoát khỏi cái vòng luân hồi vô tận này, do những cái điều tham sân si, do những cái tội lỗi, do những bất toại nguyện của con người tạo ra. Trong chiều hướng này, Ngài cũng không muốn từ trên không mà Ngài xuống, mà Ngài xuất hiện trong một gia đình như bao nhiêu con người khác. Rồi Ngài cũng sinh ra, Ngài cũng lớn lên và Ngài cũng đi học. Ngài làm tất cả như một con người bình thường. Sở dĩ Đức Phật Ngài phải thị hiện ra cõi đời này như mọi người mà tu hành thành đạo, với cái mục đích duy nhất để cho chúng ta không có cái ý nghĩ mặc cảm. Đức Phật là cái người cũng như bao nhiêu con người khác, Ngài vứt hết tất cả mọi thứ, Ngài đi tu và Ngài thành đạo. Thì chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta muốn, chúng ta cũng có thể làm được như Ngài. Do vậy mà Ngài đến với tất cả mọi người chúng ta, Ngài không tự xưng Ngài là thánh thần, Ngài không tự xưng Ngài là người ở trên trời rớt xuống, Ngài không tự xưng Ngài là đấng toàn năng toàn quyền. Bởi vì nếu mà Ngài nói rằng Ngài là cái người mà từ trên trời rớt xuống đó, thì con người chúng ta là không dám gần. Bởi vì là một con người trần tục, làm thế nào để mà chúng ta gần gũi với một cái người mà từ trên trời xuống. Ngài cũng không nói Ngài là thánh thần, là bởi vì chúng ta là một con người thì không thể nào sống với thánh thần được. Ngài cũng không cho mình là đấng toàn năng toàn quyền, vì nếu như vậy thì chúng ta thấy mình nhỏ bé quá. Mà Ngài chỉ nói Ngài là một người đạo sư thôi. Ngài là cái người chỉ đường, đường đi đến chân thiện mỹ. Ai mà đi con đường này thì người đó sẽ sống cuộc đời đẹp. Thế thôi. Ngài không cho Ngài là gì cả. Ngài chỉ nói Ngài là người chỉ đường thôi. Do vậy mà Ngài hiện trên cõi đời này, rồi Ngài tu hành thành Phật để cho chúng ta thấy có một cái niềm khích lệ. Ngài cũng đi tu, Ngài thành Phật thì mình cũng đi tu và chúng ta cũng có thể sẽ thành Phật. Khi Ngài lớn lên cũng phải học rồi hiểu, từ đó mà gặp duyên tốt, Ngài thức tỉnh đi tu, làm cho chúng ta cũng phải thức tỉnh một lúc nào đó. Cho dù là chúng ta có trúng số mega cả triệu kia trăm triệu nọ, nhưng mà nếu cần thấy đi tu cũng đi tu như thường. Cho nên Trúc Hảo con cũng biết phải không, một lúc nào đó cái mình thức tỉnh được, cuộc đời là giả tạm, cưới vợ một lúc nào đó vợ nó cũng đá, rồi sanh con ra nó níu nó kéo miết mà hồi khổ đời, thôi đi tu với sư phụ cho rồi. Đức Phật Ngài đã thấy được điều đó, Ngài thức tỉnh, Ngài đi tu. Có như thế thì hàng phạm phu chúng ta mới nhìn lại tấm gương của Đức Phật, mới thấy Ngài cũng là giống như tất cả mọi người chúng ta, thức tỉnh đi tu thành đạo. Chúng ta cũng là con người như Đức Phật. Khi mà chúng ta thức tỉnh đi tu, chắc chắn chúng ta cũng thành đạo. Vì thế mà nếu mà Ngài sinh ra quá màu nhiệm quyền bí, còn chúng ta sinh ra quá tầm thường, thì chúng ta là mặc cảm. Mặc cảm vì nghĩ rằng Ngài là một bậc kỳ tài, có đầy đủ phước duyên, Ngài làm được, còn những người tầm thường như chúng ta thì không thể nào làm được. Nếu mà nhìn Đức Phật như thế đó thì chúng ta sẽ thấy Ngài xa vời quá. Cho nên Ngài đến với con người, đến với một thân phận tùy theo mà Ngài đến. Ngài rất gần, Ngài rất thực với con người, để rồi từ đó chúng ta cố gắng để chúng ta đạt được kết quả như Phật. Hồi xưa Thái tử thấy cái cảnh sanh già bệnh chết, Ngài thức tỉnh, Ngài đi tu. Bây giờ tất cả mọi người chúng ta cũng thấy, sanh ra cũng bươn chải, cũng làm ăn cực khổ, Làm nhiều mà không có ăn cũng khổ. Thấy già, thấy bệnh, thấy chết, khổ thật đó, nhưng mà chúng ta chưa thức tỉnh. Bởi vì còn quá nhiều đứa con dễ thương, còn quá nhiều đứa cháu nội, cháu ngoại dễ thương quá. Kêu một tiếng bà nội, kêu một tiếng bà ngoại là mình khoái trong lòng rồi, cho nên dễ gì mà chịu đi tu, khó lắm. Đức Phật Ngài thấy người già, Ngài biết mình sẽ già. Ngài thấy người bệnh, Ngài biết mình sẽ bệnh. Và Ngài thấy người chết, Ngài cũng ý thức được rằng một lúc nào đó Ngài cũng sẽ chết. Vì thế mà Ngài không cam lòng chờ cái già, cái bệnh, cái chết đến, mà Ngài vứt bỏ tất cả để Ngài đi tu. Còn chúng ta đó thì cũng thấy, thấy những người già là khổ, những người bệnh là khổ, những người chết là khổ. Thế nhưng mà chúng ta còn nói còn trẻ mà đi tu chi sớm. Ít nhất cũng phải để thất tình 5-3 lần rồi mới vô chùa tu. Còn nói vậy chứ, cuộc đời mà chưa khổ mà đi tu làm gì? Vì thế mà có nhiều người thấy những thầy, những sư cô trẻ mà đi tu hỏi đã thất tình chưa mà đi vô chùa tu vậy. Mà thực ra đến với chùa, chúng ta phải biết rằng chùa là cái nơi dung dị tất cả mọi cái khác biệt trên cuộc đời. Ai đến với Đạo Phật bằng một tinh thần nào cũng được, bằng một tinh thần tốt đẹp, trọn vẹn, hiểu đạo, hiểu vô thường mà đi tu cũng được, bằng thất tình mà vô chùa cũng được, bằng con đuổi ra khỏi nhà không có nơi nương tựa vô chùa ở tu cũng được, kiểu nào cũng được hết á. Tại vì chỉ có cửa chùa mới có thể nâng cao nhân phẩm con người. Chỉ có cửa chùa mới làm cho con người cuộc sống hồi sinh. Đó là thật. Cho nên đừng nghĩ chùa là cái nơi mà để cất những đồ phế thải. Chỉ có những người thất tình mới vô chùa tu. Chỉ có những người già cả làm không nổi nữa, con đuối không cho ở mới vô chùa tu. Mà chùa là nơi dung dị tất cả mọi thứ, chấp nhận tất cả mọi thứ. Và ở đó có một phép màu nhiệm biến đổi, chuyển hóa con người từ xấu trở nên đẹp. Từ một con người với cái phẩm chất thấp nhất trong xã hội cũng trở thành một con người cao quý nhất. Mà rõ ràng ở trong lịch sử đã chứng minh cho chúng ta thấy. Quý vị biết đệ tử của Đức Phật có rất nhiều người xuất thân từ một gia đình nghèo, một gia đình trong cái giai cấp hạ tiện. Mà bên cạnh những vị đệ tử như vậy cũng có những người xuất thân từ hoàng tộc, cũng có những người xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn. Nhưng mà giàu cho xuất thân kiểu nào đi nữa, cái quá khứ của gia đình, điều đó không phải là vấn đề quan trọng để đánh giá cho cái sự thành đạo. Mà cái sự thành đạo đó đánh giá đúng mức trên cái căn bản thực tế của người đó tu và hành. Cho nên một thầy ở Bali, thầy xuất thân từ một cái dòng dõi hốt phân, giai cấp thấp nhất, thế nhưng mà Ngài mới vào đạo là Ngài đắc quả A-la-hán liền. Mà trong khi đó những vị xuất thân từ dòng dõi Bà-la-môn, xuất thân từ vua chúa tu hoài mà không đắc đạo. Cho nên đừng tưởng là những người mà sống trong giai cấp hạ tiện như vậy mà không thành đạo. Như vậy chúng ta thấy rằng chùa là cái nơi để mà biến đổi, nâng cao cái cuộc sống của con người. Chúng ta phải thấy được điều đó. Và đừng có nên buồn phiền khi nghe những cái sự xuyên tạc. Và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng đợi tới giờ mình mới tu. Hay là đừng nghĩ khi nào mà chúng ta bị vấp phải một cái điều gì đó trên cuộc đời mới đi tu. Nếu có thể được, nếu có thể sắp xếp, nếu mà duyên trần mà nó dứt, đi tu càng sớm càng tốt. Vì thế mà Đức Phật khuyến khích chúng ta sớm thức tỉnh. Nếu mà chúng ta không thức tỉnh thì không vội vàng đi tu được. Phật và chúng ta khác nhau ở chỗ là tỉnh thức và mê, chứ không phải khác nhau ở chỗ huyền bí, không phải khác nhau ở chỗ dòng dõi cao siêu. Trên bước đường tu tập, trong những lúc chúng ta bỏ dở tìm chân, đương nhiên là có rất nhiều gian nan và chướng ngại. Tại vì tu là làm một cái cuộc cách mạng bản thân, là một cái cuộc cách mạng đi ngược dòng đời, cho nên bất cứ việc gì cũng phải khác thường. Chẳng hạn như có một cố sự gì đó, chẳng hạn như người ta chửi được, nhưng mà mình tu rồi mình lại không chửi được. Tu không chửi được nhưng mà đừng vì vậy mà ấm ức tối ngủ không được. Có những người ở trên trần thế có quyền hưởng thụ xa hoa phung phí, nhưng mà chúng ta là không làm được, mà chúng ta phải tiết kiệm, phải biết đủ. Tu hành là khác nhau ở chỗ đó. Cho nên có người nói, hồi xưa Đức Phật nhờ tu nhiều đời nhiều kiếp cho nên Ngài khỏe, còn bây giờ chúng ta là cái người nghiệp chướng nhiều cho nên tu cực khổ quá. Phải biết rằng là trong lúc tu hành, Đức Phật Ngài cũng gặp những cái gian nan chướng ngại, khó khăn khổ sở, nhưng mà Ngài thành đạo, Ngài đạt được kết quả tốt đẹp không phải do vì Ngài là cái người tu nhiều đời nhiều kiếp, mà Ngài là người có một ý chí mãnh liệt, quyết tâm tột cùng khắc phục mọi khó khăn, rồi cuối cùng là thành đạo. Nhưng bây giờ đó, chúng ta ngày có thể là ăn hai bữa, ăn ít, ăn không đủ ngon là mình đã la quảng lên rồi. Trong khi đó Đức Phật trong những ngày tháng tu khổ hạnh ăn một ngày một hộp mè thôi, ốm đến độ chỉ có còn cái da bọc xương. Theo như sử ghi đó, là rờ ở trước bụng á, nó đụng tới cái xương sống ở phía sau, ốm như vậy, chỉ còn bộ xương thôi, mà Ngài không có sờn lòng, không có nản chí. Bây giờ mình mà thức khuya dậy sớm một chút xíu là đã là la làng rồi, khổ quá thầy ơi. Hay là mình á, ngồi một chút xíu mình tụng kinh, mình nói ngồi lâu quá, mệt quá đi thầy, thầy nói ít vậy, thầy nói nhiều quá. Nhiều Phật tử than phiền thầy Đồng Trung á, nói dài, nói dài, nói dở mà cứ ưa nói, biểu cắt bớt đi. Thực ra những điều mà chúng ta gặp bây giờ đây á, không bằng cái gian nan, cái cực khổ như Đức Phật Ngài tu học. Dẫu sao đi nữa, chúng ta có thể làm một cuộc so sánh nhỏ. Nhưng ngày xưa Đức Phật mà Ngài tu, Ngài ngồi trên rừng, trên núi, dưới gốc cây, dưới nắng cháy, dưới mưa cha, sương gió lạnh lùng. Còn bây giờ mình ngồi trong này là thấy ấm quá rồi, thấy thoải mái quá, còn đòi cái gì nữa. Như vậy chỉ khác nhau ở chỗ là tinh thần thôi. Đức Phật Ngài khuyến khích chúng ta, tinh thần của người học đạo là phải sống trên căn bản thật, chứ không có mơ mộng. Chúng ta ngày nay tu học chỗ nào có vẻ như hơi khó, có vẻ như khi mà thấy bị đặt vào trong một khuôn khổ một chút á là chán nản ngay. Tu gì mà khổ quá. Ở xứ Mỹ chứ đâu phải như ở Việt Nam, hay là ở xứ Mỹ là cái nơi đầy đủ mà lại khắc khổ như thế này thì còn cái gì là cuộc đời nữa. Bắt đầu là mình chán nản. Tu mà sao không có phước, cứ gặp tai nạn hoài, chán quá, thôi không thèm tu nữa. Đó là những cái ý nghĩ tiêu cực mà chúng ta phải biết rằng nếu mà không cố gắng, không có cái tinh thần vững chãi thì giàu cho ở đâu cũng tu không nổi. Cho nên có rất rất nhiều bậc thầy mấy chục năm về trước, khi mà thấy những người đệ tử của mình mà ra hải ngoại, nói rằng ở cái xứ Mỹ đầy đủ vật chất quá, sợ là đệ tử của mình không tu được. Nhưng mà thực ra tu được hay không tu được không phải là một cái xã hội đầy đủ vật chất, mà nó dựa trên cái ý chí và tinh thần của mỗi con người. Quý vị thấy có đúng không? Rõ ràng là như vậy. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy Phật tử ở hải ngoại mỗi thứ bảy hay là mỗi chủ nhật đều về chùa nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Trong khi đó mấy chục năm về trước, Phật tử Việt Nam mình chỉ đến chùa ngày rằm, ngày 30 hay là vào những ngày lễ lớn, mà ít khi đến chùa vào những ngày thường. Nhưng mà vào những ngày tháng gần đây, được biết là Phật tử Việt Nam mình cũng theo cái truyền thống của các Phật tử hải ngoại, vào những ngày thứ bảy, chủ nhật cũng về chùa nghe pháp. Như vậy cái sự khác biệt không phải là điều kiện, không phải là huyền bí nào cả, mà do cái tinh thần của mình. Điều đó cũng là một cái sự khích lệ. Cho nên mặc dầu là sống trong cái hoàn cảnh rất là đầy đủ vật chất, nhưng mà các Phật tử có thể dẹp hết tất cả mọi thứ để mà về chùa nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa mỗi ngày thứ bảy. Hiểu được một điều, đừng bao giờ cho rằng là mình vô duyên thiếu phước, đừng bao giờ cho rằng mình là cái người chưa có đủ phước duyên cho nên mình gặp nhiều chướng ngại. Phải nhớ rằng chướng ngại là những cái bài học để mà chúng ta tiếp tục con đường tu hành của mình. Bởi vì nếu mà không có những cái chướng ngại thì không thể đánh giá cái sự tu học của chúng ta. Phải có những chướng ngại như vậy. Đương nhiên là những điều mà chúng ta không cần, không muốn mong mỏi, không muốn gặp. Nếu mà có lỡ gặp những cái điều gì đó thì mình phải biết rằng đó là cái sự thử thách. Mà đừng bao giờ nghĩ rằng mình tu chưa nhiều cho nên không có phước, vì thế mà mình gặp tai nạn, mình cho là Phật không linh hay là Phật không phù hộ mình. Chúng ta phải biết rằng mọi thứ đều là sự thử thách cả. Cũng có người đòi lúc nào cũng phải được như ý. Cho nên khi mà đã quy y, đã thọ năm giới rồi thì cho rằng mình là người có phước. Và từ đây á, mình muốn cái gì cũng được nấy. Mình sẽ ít bệnh ít hoạn, mình sẽ sống trường thọ. Từ đây về sau mình không có khó khăn gì cả. Mà đó là thật. Có một lần có hai ông bà cụ lên chùa xin thầy quy y. Khi mà quy y rồi thì ông cụ nói, mà cụ nói từ đây về sau bà phải yên tâm, không ai có thể hại mình được hết á. Mình có Phật che chở, có thầy giúp đỡ cho mình rồi thì mình yên bụng rồi, mình chết chắc chắn là về cõi Phật ngay. Thực sự người Phật tử chúng ta tin vậy là được, là đúng. Nhưng mà phải tiến thêm một bước nữa. Ngoài việc chư Phật gia hộ cho chúng ta, ngoài việc thầy hướng dẫn đạo là cái nơi nương tựa của mình, chính chúng ta cũng phải tự nỗ lực, cũng phải hành mới được. Không nên giao trọn vẹn cái bổn mạng của mình cho Phật, mà cũng không nên giao cái mạng của mình cho ông thầy. Phải cố gắng tự mình đứng vững, tự mình đi. Cho nên khi mà quy y á, chúng ta phải biết rằng từ đây về sau người Phật tử phải biết trở về với cái bản tánh giác ngộ của chính mình, trở về với cái bản tánh chân chánh của chính mình, và trở về với cái bản tánh thanh tịnh của chính mình. Đó là cái điều chúng ta cần phải hiểu. Khi mà chúng ta hiểu như vậy rồi thì chúng ta sẽ không có buồn phiền, không có chán nản, không có thấy một cái sự khổ khó nào khi mà mọi việc không tỏa ý. Còn nếu mà cứ nghĩ mình tu rồi có Phật phù hộ cho mình, có thầy hướng dẫn đạo che chở cho mình rồi, nghĩ như vậy đó, nếu mà chuyện không may nó xảy ra, nó gặp những cái tai nạn, thì chúng ta chán nản, mất niềm tin, mất niềm tin rằng là sao mà mình tu hoài mà không thấy có phước, chỉ thấy có quả thôi. Tinh thần như vậy không phải là tinh thần của người học đạo. Phải hiểu, tu là chúng ta chấp nhận mọi khó khăn nguy hiểm để mà chúng ta vươn lên phía trước. Những cái thử thách cay đắng đó mới là cái người có lập trường, mới là cái người có ý chí. Mà như vậy thì mới mong đạt được cái sở nguyện. Hiểu như thế đó thì chúng ta có gặp khó khăn đến mấy đi nữa cũng có thể mỉm cười. Mỉm cười rằng đây là cái cơ hội tốt để chúng ta tu, chứ không có cầu xin bất cứ một ai cả. Đọc qua lịch sử chúng ta thấy Đức Phật hiện thân cầu đạo khó khăn, cực khổ đủ điều. Đó là một cái tấm gương sáng để chúng ta noi theo, để chúng ta phấn đấu và nỗ lực. Vì thế mà nếu trong cuộc đời tu của chúng ta hiện tại đây, nếu có gặp khó khăn, nếu có gặp những cái sự bạc đãi, thì cũng phải thấy rằng chuyện nhỏ. Do vậy mà nhân đây xin được khuyến khích với đại chúng, khi mà đến chùa, nếu mà chúng ta có được niềm nở, có được tiếp đãi ân cần chu đáo, thì mình nghĩ rằng mình cũng có duyên lắm, mình cũng đẹp trai, đẹp lão, đẹp gái gì đó, cho nên người ta có cảm tình với mình mừng. Nhưng mà nếu không á, thì cứ coi như bình thường. Người ta tiếp đón mình nồng hậu, nhiệt tình cũng được, mà không cũng được. Tại vì cái mục đích tới chùa là để mình tu, chứ không phải đến để mà chờ đợi người ta tiếp đón mình nồng hậu. Tại vì chùa là mái nhà chung, là của bá gia bá tánh, cho nên ai tới chùa cũng coi như là nhà của mình. Vì thế mà chúng ta đừng chờ đợi ai phải tiếp đón ai cả. Mình là Phật tử, mình tới chùa coi như nhà của mình, mình thoải mái tu học. Như vậy khi mà chúng ta nghĩ như vậy rồi đó, thì ai có tiếp đón niềm nở chúng ta cũng tốt, mà không có tiếp đón, không có niềm nở chúng ta cũng tốt. Tại vì nhà của mình mà mình chờ đợi ai đón ai, như vậy chúng ta không có buồn phiền, không có chán nản. Tinh thần của người học đạo là nằm trọn vẹn ở chỗ đó. Chúng ta phải hiểu rằng mình đã đi tu rồi thì mình phải phục vụ người khác, chứ đừng đợi người ta phục vụ mình. Khi mà hiểu như vậy rồi thì tới chùa mình thoải mái lắm. Đói thì xuống bếp kiếm ăn, gặp công việc thì mình nhào với mình làm, nếu khỏe. Đó là một hình ảnh nhắc nhở khích lệ chúng ta rất hay, rất là thiết thực. Hơn nữa, một cái điều mà chúng tôi lưu ý với đại chúng, tu là nguyện sửa chữa những cái tật xấu của mình, như là tham sân si. Vì vậy khi mà nếu mà trong đời sống thường ngày của mình, ai nói một mình chửi mười, ai sân với mình một mình si lại 20 hay là nhiều hơn nữa, khi mà đến chùa mình phải tự nhủ: bữa nay tôi tu rồi cho nên tôi phải hiền, ai chửi tôi một thì tôi im luôn, hay là ai chửi tôi 10 nếu cần thì tôi nói lại 1-2, còn nếu không thì tôi im luôn. Mình phải hiểu rằng tu là mình phải hiền, hiểu rằng từ đây về sau đó mình phải khác cái người đời. Nếu mà hiểu là đi tu là vào đạo muốn cái gì được cái nấy, cầu cái gì được cái nấy đó, thì không những mình không bớt tham mà là nhiều tham nữa. Là bởi vì tâm của con người mà muốn được một việc là mình muốn nhiều thứ khác nữa. Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ rằng hễ mà đi tu đã quy y Tam Bảo rồi là muốn cái gì có cái nấy đó, thì mình không bớt tham mà là mình còn tăng thêm nữa. Như vậy càng tu thì càng tham. Như vậy không phải tinh thần của người học Phật. Người mà biết tu khi mà gặp cảnh vui hợp ý thì chúng ta hoan hỷ tu. Nhưng mà gặp những cái khó khăn trái ý thì chúng ta cũng phải cười mà tu. Quý vị làm nổi không? Chắc chắn nó hơi khó. Bảo tôi cười với cái người kia mới vừa chửi tôi thì khó thật đó. Nhưng mà mình cứ nhăn răng mình cười, hi 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 hi, chửi đi. Thì người kia có bùng dạ nào mà chửi mình tiếp không? Nếu mà người kia vẫn còn tiếp tục chửi đó, thì chỉ cái người khùng mới làm vậy thôi. Chứ còn người mà hiểu biết, khi mà mình thấy với tinh thần mình rất là thoải mái, mình đã không sợ chửi rồi mà còn tiếp tục chửi thì người đó khùng. Mà nếu mà nói với một người khùng á thì mình cũng khùng luôn. Cho nên thôi thì để cho người ta khùng, mình đừng khùng. Quý vị nhớ là Việt Nam mình có cái câu rất là hay: nói với người sai nhưng hái cái người đuôi. Có đúng không? Cái người mà sai rồi đó, mình có nói kiểu nào đi nữa đó, cái lý của họ vẫn là đúng rồi. Còn mà mình mà hái cái người đuôi, mình có hái mà rớt cái con mắt ra đi nữa thì cái người đuôi cũng đâu có thấy mình hái đâu. Cho nên ai khùng thì để cho họ khùng, còn mình tu mình đừng khùng. Chúng ta phải nỗ lực cố gắng vượt qua mọi cái khó mới gọi là tu. Tu mà gặp cái gì cũng dễ, gặp cái gì cũng hài lòng thì như vậy đâu phải tu đâu, đi hưởng thụ đó. Chúng ta phải tâm niệm rằng chính những sự khó khăn, những sự nguy hiểm, những thất bại mới tạo cơ hội để cho chúng ta biết được cái đạo lực của mình, biết được cái sự tu học của chúng ta đến mức độ nào. Nếu mà biết rằng hiện tại đang dở thì chúng ta phải ráng tu nhiều hơn. Nếu mà khá thì chúng ta lại càng cố gắng hơn nữa. Đừng có bao giờ thấy dở rồi mình nghĩ sao mà tu hoài, thấy tu cứ dở hoài thôi, tu chi cho mệt. như vậy không được. Hay là thấy mình đã khá hơn một chiếc chút xíu rồi thì nghĩ rằng bây giờ tôi giỏi rồi, tôi đâu cần làm gì nữa đâu. Như vậy cũng không được. Tinh thần của người học đạo, nếu thấy dở là mình phải tự cố gắng để cho giỏi. Và nếu thấy mình khá, mình phải tiến lên. Đó mới thực là cái người có quyết tâm tu. Như cái lần chúng tôi nói, sau khi thành đạo rồi, Đức Phật Ngài có đủ tất cả thần thông biến hóa. Nhưng mà khi đi quá đạo, Đức Phật Ngài không bao giờ dùng thần thông, trừ những trường hợp đặc biệt thôi. Nhưng mà phải nói trong suốt cuộc đời Hoằng Dương Chánh Pháp của Đức Phật, Ngài không bao giờ dùng thần thông. Nếu mà Ngài dùng thần thông, dễ quá. Tới bữa ăn, Ngài chỉ dùng thần thông bay hết nhà này tới nhà khác. Nhưng mà Ngài làm vậy rồi thì sau này sẽ ra sao? Nếu mà Ngài dùng thần thông để đi hóa duyên, để đi truyền đạo như vậy, thì bây giờ chắc chắn các thầy cô mình đây không làm được cái gì cả. Bởi vì một phàm tăng phàm ni đâu có thần thông như Đức Phật. Kiểu này mà đi tới hóa đạo ở đâu là bị chúng chửi là nhẹ đó, còn không là bị chúng xách cây rượt, xách đá ném, ném cà chua, ném trứng thối, cỡ đó chạy mà vắt giò lên cổ, chứ đừng nói chuyện là hóa đạo. Đức Phật Ngài đã thấy được điều đó, cho nên Ngài không có khuyến khích những người đệ tử của mình sử dụng thần thông. Trong số các đệ tử của Đức Phật, chỉ có một thầy có thần thông. Quý vị biết ai không? Nhớ ai không? Đó là thầy Mục Kiền Liên. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Thầy Mục Kiền Liên dùng thần thông, Đức Phật không có tán thành. Nhưng mà cái tâm của thầy Mục Kiền Liên là muốn làm cho tôi qua đạo nó sợ, cho nên thôi thì Đức Phật cũng tùy duyên. Nhưng mà Đức Phật không chủ trương dùng thần thông. Ngài chỉ thể hiện một người rất là bình thường. Nếu mà có phải đi khất thực thì Ngài cùng với tăng đoàn đi hết nhà này đến nhà khác để mà hóa duyên. Ngài chỉ im lặng đi, chứ không hiện thần thông, cũng không làm ai khiếp sợ cả. Đó là bài học muôn đời mà hàng Phật tử chúng ta phải nhớ. Chúng ta chỉ cần nghe A nói một chút, nói lén đồng tới tên mình ở ngoài xó hè đầu đường gì đó mà giống giống tên mình là mình lên tiếng ngay. Thí dụ người ta nói là Nguyễn Thị Thanh, mình nghe Thanh thôi, không cần biết là Nguyễn Văn Thanh hay là Nguyễn Thanh Thanh, Nguyễn gì đó, nghe nói tới Thanh là mình nghĩ là nói đồng tới mình rồi, là mình chỏ miệng mình chửi lộ ngay. Nếu mà không chửi đó, không lên tiếng, thì mình về tối đó mình buồn phiền, mình bực tức là tại sao mẹ kia nó vô duyên vô cớ chửi tôi. Tại vì mình nhận nhiều quá cho nên khổ, mình cứ nghe lắm nhiều quá cho nên mình khổ. Phật Ngài tự tại lắm, Ngài không có phải vì phép lạ, không phải vì thần thông, mà Ngài có được tự tại là do vì tâm của Ngài không có vướng mắc. Chúng ta bị trói buộc khổ đau là tại vì tâm của chúng ta vướng mắc quá nhiều. Cho nên bây giờ chúng ta tu là chúng ta phải gỡ bỏ cái tâm vướng mắc đã đi. Vì thế mà nếu nghe thoáng thoáng ai mà nói xấu mình, bỏ được cứ bỏ. Mà kể cả người ta đối diện với mình mà chửi ngay mặt, nhìn được cứ nhìn. Tại vì mình càng nói càng trả đũa thì cái cuộc chiến cứ kéo dài hoài. Ở đây xin được giới thiệu đến đức đại chúng một cái câu chuyện rất là hay. trên đường Hoàng Pháp Lợi San. Lúc mà Đức Phật Ngài vừa thành đạo chưa bao lâu, cỡ đó có thể nói Đức Phật trên 30 tuổi thôi. Trên đường du hóa, có một thầy Bà La Môn giỏi về tướng số. Tại vì Ngài đi khất thực, Ngài đi chân chứ không có mang giày mang dép. Vì thế mà cứ mỗi bước chân đi của Ngài đó đều nó in ra dưới đất. Mà quý vị biết tướng của Đức Phật rất là tốt. Trên bàn chân của Ngài cả ngàn cái khuôn ốc vậy đó, tròn. Thì ông thầy Bà La Môn này, ông giỏi rất rất giỏi về tướng số. Cho nên ông nói rằng là cái người này, nếu mà ở tại thế gian thì sẽ thành một cái vị gọi là chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương có nghĩa là vua của tất cả các vua. Còn nếu mà đi tu thì sẽ thành một cái thành Phật. Thành ra vì vậy ông đi theo tìm tới gặp Đức Phật. Khi mà gặp Đức Phật rồi thì ông nghĩ trong bụng, cái người này mà về làm rễ với mình thì khoái quá. Khi mà cái người này mà làm rễ với mình, cái người này sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, thì mình là cha vợ của chuyển luân thánh vương thì còn gì là sung sướng bằng. Cho nên là ông có cái ý định là gả cái đứa con gái đó, gả đứa con gái của ông cho Đức Phật. Nghĩ tới nghĩ lui hoài, ông không dám nói. Về nói với bà vợ. Bà vợ nghe nói là một cái người mà giỏi có tướng tốt như vậy, cũng mừng. Cho nên hai vợ chồng tới. Thì bà vợ mạnh miệng hơn, cho nên đến với Đức Phật nói là: này ông Cổ Đàm, tôi thấy ông có cái tướng tốt, vì thế mà tôi muốn gả đứa con gái của tôi cho ông. Đứa con gái tôi là đẹp nhất ở xóm này, không có ai sánh bằng. Cho nên ông mà được con gái của tôi là ông phước bảy đời. Đức Phật vẫn cứ lặng thinh, không thèm nói tiếng nào cả. Hai ông bà cố gắng thuyết phục, nói hoài mà Đức Phật vẫn cứ im lặng. Khi mà hai ông bà đang cố gắng thuyết phục thì cái cô Hào thấy sao mà hai ông bà chủ của mình đi hoài mà không thấy về, thì lúc bấy giờ mới chạy đi tìm. Tìm thì tới là thấy hai ông bà đang năn nỉ Đức Phật để mà gả tiểu thơ nhà mình, nhưng mà Đức Phật là từ chối. Đức Phật Ngài nói như thế này: con gái của bà dù là đẹp tuyệt trần, nhưng mà đối với ai kia, chỉ còn dưới con mắt của ta đó, đó chỉ là một cái đẩy da hôi thối mà thôi. Cái đứa hầu nghe nói như vậy, nó giận lắm. Nó chạy về nó mét với cái cô tiểu thơ đó, nói là cái ông Cổ Đàm kia đó, ông nói cô là đẹp thì đẹp chứ cũng giống như cái túi da thối thôi. Khi đó cái cô con gái này rất là giận. Còn hai ông bà kia là rụng rời tay chân, hết năn nỉ nữa rồi. Tại vì còn cái nước nào mà năn nỉ? Đức Phật Ngài đã nói rõ ràng, đẹp thì đối với ông ấy, chứ đối với tôi thì giống như cái túi da hôi thối thôi. Cho nên đừng có năn nỉ tôi mà mất thì giờ. Lúc đó là hai ông bà tiêu nghỉu đi về. Còn cái cô con gái đó, nghe nói cô tức lắm, cô tự ái, cho nên cô phát cái lời thề: nếu mà sau này mà có cơ hội đó, cô sẽ trả thù, thù Đức Phật, thù như vậy đó. Nhưng mà cái lời nguyện của cô nó thành, tại vì cô đẹp quá, cho nên rồi cái sắc đẹp của cô đó lại lọt tới cái sự chú ý của một ông vua. Thế là cô trở thành hoàng hậu. Quý vị biết Đức Phật đi Hoàng Pháp Lợi San thì không có phân biệt xứ sở, không có phân biệt nơi nào. Thì một hôm Đức Phật và thầy A Nan cũng như là tăng đoàn Hoàng Pháp đến cái xứ sở của cái cô này là hoàng hậu. Khi mà nghe mọi người truyền cho nhau rằng là Đức Cồ Đàm và đám đệ tử sẽ đến đây để thuyết pháp, thì lúc bấy giờ cái cô gái năm xưa đó mà bữa nay là trở thành hoàng hậu mới ra lệnh, khi mà Đức Phật tới đâu là bà cho lính, cho dân chửi Đức Phật, chửi tăng đoàn của Đức Phật. Không phải chỉ chửi không, mà ném cà chua, ném trứng thối, ném mọi thứ. Nhưng mà Đức Phật vẫn cứ tự tại. Thì lúc bây giờ thầy A Nan mới thất kinh hồn vía, thầy nói: bạch Đức Thế Tôn, ở đây khó quá, ai cũng chửi ngài, ai cũng chửi chúng con, thôi bây giờ chúng ta đi nơi khác. Lúc đó Đức Phật mới hỏi thầy A Nan: bây giờ con tính đi đâu? Thầy A Nan mới thưa là: thì bây giờ chúng ta đi nơi nào mà đừng bị chửi, đừng có bị ném đất, ném đá, ném cà chua, ném trứng thối như thế này thì chúng ta đi. Đức Phật mới hỏi thầy A Nan: vậy thì nơi nào họ sẽ không chửi, họ sẽ không ném cà chua, ném trứng thối? Thầy A Nan mới nói rằng: thôi thì chúng ta trở về nước Xá Vệ, nước Ma Kiệt Đà. Những nơi đó là những nơi mà Đức Phật đã từng dạy họ, đã từng có ơn với họ, cho nên đi đến đâu họ cũng tiếp đón vui mừng. Thôi chúng ta về đó. Nghe thầy A Nan nói như vậy thì Đức Phật mới nói: này A Nan, như một thầy thuốc giỏi, cái vị thầy thuốc đó có thể treo bạn trước cửa nói rằng chỉ trị những người bệnh nhẹ, còn những ai mà bệnh nặng thì đi nơi khác tôi không trị. Như vậy có xứng đáng là một thầy thuốc giỏi hay không? Thì thầy A Nan mới thưa: bạch Đức Thế Tôn, không. Đức Phật mới hỏi: tại sao vậy? Thì thầy A Nan mới nói là: tại vì thầy thuốc giỏi á thì phải trị những bệnh nhẹ mà cũng phải trị luôn cả những người bệnh nặng. Thì Đức Phật mới nói: thì cũng vậy đó. Những người mà ở nước Ma Kiệt Đà, ở nước Xá Vệ, thì Đức Phật, thì ta đã giáo hóa họ hiện lành rồi, họ biết tu tập rồi, họ là những người bệnh nhẹ. Còn dân ở đây chưa được ta giáo hóa, họ còn điên cuồng, họ còn chửi mắng đủ thứ, họ là những người bệnh nặng. Khi mà nghe nói tới đó, thầy A Nan cũng chưa bằng lòng. Thầy mới nói rằng là: bạch Đức Thế Tôn, nhưng mà họ có chịu nghe ngài đâu, họ chỉ lo chửi và chửi, họ chỉ lo ném cà chua và trứng thối, họ đâu có nghe ngài nói. Thì lúc đó Đức Phật mới tuyên bố: chừng nào mà người dân ở đây nói rằng không cần Cồ Đàm giáo hóa nữa thì ta sẽ đi nơi khác. Khi mà Đức Phật nói như vậy thì những người ở chung quanh từ trước đến sau nghe cái sự đối đáp giữa Đức Phật và thầy A Nan, họ đồng thanh nói: chúng tôi là những người bệnh nặng, cần Đức Cổ Đàm ở đây giáo hóa. Thế là hết chửi, hết ném cà chua, hết ném trứng thối. Qua câu chuyện này, nếu mà chúng ta là Phật, bị chửi bới, bị ném đá, ném gậy, liền cà chua trứng thối, thì chắc chắn là chúng ta sẽ dùng thần thông hiện ra một cái gì đó, thì họ thất kinh không biết họ chạy chứ gì nữa. Ngài có đủ thần thông Ngài làm như vậy, hay là Ngài làm một cái phép gì đó cả đám để què giò què tay hết cả thì sợ thôi chứ gì đâu, hay là làm cho họ đau bụng. Nhưng mà Đức Phật Ngài không làm vậy, Ngài vẫn lắng nghe họ chửi, im liềm. Không những im liềm lắng nghe họ chửi mà Ngài còn mở lòng từ bi hứa ở lại chữa bệnh cho những người này. Đức Phật là một thầy thuốc giỏi, cho nên ai bệnh nhẹ Ngài cũng cứu chữa, mà ai bệnh nặng Ngài cũng cứu chữa, quyết không bỏ, dù là họ có chửi bới đi đâu, dù là họ cho có chửi bới đến độ nào đến nữa, Ngài cũng không bỏ. Đó là cái đức tính để cho chúng ta thấy Đức Phật sẽ không bao giờ dùng thần thông, mà Ngài đến với mọi người bằng chân tình, bằng lòng từ bi, bằng hiện thực. Người mà đang mê cuồng không biết phải biết quấy, đó là cái người bệnh nặng cần phải giáo hóa bằng tâm, chứ không có ghét bỏ, không có xa tránh. Ngài cũng không có dùng những thần thông phép lạ để mà khuất phục họ. Với cái tinh thần này chúng ta thấy đến với Đạo Phật chúng ta rất là gần gũi. Nếu mà lúc đó Đức Phật dùng thần thông phép lạ thì bây giờ, như cái lần chúng tôi nói, là một tăng ni bình thường giáo hóa chúng sanh không nổi, chỉ có trốn thôi, chỉ có chạy thôi. Vì Phật có cái lòng từ bi, Ngài không dùng phép lạ, chỉ đem cái tâm từ, chỉ đem cái đức nhẫn nhục để mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên bây giờ các thầy các cô phàm tục như chư tăng ni đây mới có thể truyền bá chánh pháp được. Trong chiều hướng này, tinh thần của người Phật đạo chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ: ai chửi mình thì chửi, chúng ta chỉ thương thôi. Quý vị làm nổi không? Nếu có không làm được bữa nay thì hứa hẹn tôi đã tu rồi, ngày mai tôi phải ráng làm. Ngày mai làm chưa được, hứa hẹn ngày mốt phải làm. Làm một bữa một ít, một bữa một ít, rồi nó sẽ thành. Đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ mặc cảm là tôi làm không được. Nếu mà bảo rằng là tôi làm không được thì mình lại đặt cái kỳ cục của mình lên bàn. Mà nếu mà mình bảo là mình làm không được, vậy thì tu để làm gì? Chẳng lẽ càng tu mình càng giữ ra, đúng không? Chẳng lẽ càng tu mình càng thấy mình không ai dạy mình được. Tu là sửa, mình phải biết mình phải càng ngày càng hiền ra. Cho nên nếu mà có phải thua người kia một lời nói cũng vui, là tại vì bữa nay mình dám nhìn, phải không? Thua người kia một cái điều gì đó mình vui, là tại vì mình dám chịu thua. Trong cuộc đời có ai giỏi hơn ta? Ta là cái người chịu thua. Nhưng mà thực sự quý vị biết, thua không phải là thua. Quý vị có thấy cái người cái mạ không? Có bốn cái câu kệ: cúi đầu nhìn xuống trời dưới nước, lùi lại một bước quá tiến lên, đúng không? Cái người cái mà có bao giờ họ đi tới không? Luôn luôn lúc nào cũng đi lui hết á. Nhưng mà đi lui là tới. Thì tinh thần người học đạo của chúng ta cũng vậy. Nhìn một người nào đó chửi thì chẳng chết cái thằng Mỹ thằng Tây nào cả, nhưng mà tâm từ bi của mình là trưởng dưỡng được. Chúng ta phải có tâm thương người, dù khó dù dễ cũng sẵn sàng giáo hóa thì mới làm được Phật sự. Với tình thương tràn trề thì chắc chắn không ai là không cảm hóa được. Chúng ta đến với mọi người bằng tình thương, bằng chân thật. Mà nếu một ai kia mà không biết tiếp nhận cái tình thương bằng cái sự chân thật này thì người đó là cái người thiệt thòi chứ không phải chúng ta. Đức Phật để lại một tấm gương rất đẹp. Ngài không dùng thần thông phép lạ, để cho chúng ta thấy tinh thần của người học Phật rất là cụ thể. Tinh thần này nó giống như là hoa sen nở thơm tho tinh khiết này, nhưng mà tất cả gốc cũng đều từ nơi bùn mà ra. Như vậy bùn nhơ là cái nơi để mà cho hoa sen kết nụ, rồi từ từ nó chui ra khỏi bùn, nhú lên mặt nước mới nở hoa và cho chúng ta đẹp, bông sen đẹp, thơm tho và thanh khiết. Hoa sen nào cũng từ bùn mà ra. Cũng vậy, Đức Phật nói tất cả chúng sanh có thể thành Phật. Nếu mà mọi người nỗ lực tu thì cũng giống như là bông sen từ dưới bùn có khả năng vượt ra khỏi bùn, nhô lên mặt nước và trổ hoa thơm tho. Phật là người ở trong vũng bùn dục lạc ở hoàng cung, Ngài đã dám bỏ tất cả để Ngài đi tu. Ngài như mọi người thanh niên khác, cũng có gia đình, cũng có vợ con hẳn hoi, và từ đó Ngài cố gắng tu vượt qua mọi cám dục của thế gian. Dần dần Ngài chứng quả. Này giống như bông sen ở trong cái vũng bùn ngó lên rồi ra khỏi mặt nước và trở thành những đóa sen đẹp thơm tho cho cuộc đời. Qua đó chúng ta thấy Đạo Phật không dạy chúng ta một cái gì ở bên kia chân trời, không dạy chúng ta một cái gì xa lạ, mà tu ngay trong cõi dục lạc nhấp nhúa này. Chúng ta vươn lên để rồi thoát ra mọi cái sự cám dỗ và thành đạo. Như vậy tinh thần của người học đạo là tinh thần từ chỗ nhơ nhớp vượt lên để trở thành thanh khiết, chớ không phải thanh khiết có từ nơi thanh khiết. Cho nên đừng mặc cảm. Ngày hôm nay chúng ta chưa thành đạt, nhưng mà không phải đó là cái điểm chấm dứt, mà phải hứa hẹn một ngày nào đó chúng ta sẽ thành đạt. Ngày hôm nay chúng ta chưa có gì cả, nhưng mà ngày mai chúng ta sẽ có. Phải có một cái tinh thần cầu tiến như vậy, đó là tinh thần hiện thực. Khi mà hiểu được như vậy rồi thì chúng ta mặc dầu đang sống trong cõi đời dục lạc, nhưng mà chúng ta cũng có quyền nắm cái vận mệnh của mình trong tay. Ai có cái gì chúng ta cũng sẽ có cái đó. Tại vì không một nụ sen nào từ dưới bùn mà không có quyền trồi lên mặt nước, không có quyền trồi lên khỏi mặt nước. Khi đã ở dưới bùn đều có quyền, có khả năng vượt ra khỏi bùn, vượt ra khỏi mặt nước để cống hiến cho đời những cái đóa sen đẹp. Cho nên Đức Phật có mặt trên đời này như một con người bình thường, thì con người sẽ thấy Đức Phật gần gũi, cụ thể với nhân loại, và vì thế mà họ tự khẳng định niềm tin nơi khả năng giác ngộ giải thoát của mình nhiều hơn. Chúng ta là người đệ tử của Phật, chúng ta biết Đức Phật làm được cái đó. Ngài khuyến khích chúng ta rồi cũng sẽ thành đạo như Ngài. Đây chính là lý do lý giải cho chúng ta thấy Đức Phật ngồi trên tòa sen, là muốn nói Đức Phật là cái nụ sen đã ra khỏi nước nở tròn thơm tho, và chúng ta là những nụ sen ở trong bùn, rồi chúng ta cũng ra khỏi bùn và cống hiến cho đời những hương thơm ngào ngạt. Nếu mà nỗ lực thì mai kia chúng ta cũng nở tròn thơm tho thanh khiết như Đức Phật vậy. Hình ảnh đó nó tác động một khích lệ rất là lớn lao, giúp chúng ta cố gắng nhiều hơn. Nếu mà Ngài ra đời mà không dính chút bụi trần nào thì bây giờ Đạo Phật khuyên chúng ta tu không có cơ sở. Lý do là Đức Phật thanh khiết quá cho nên Ngài thành Phật. Ngài xuất thân từ dòng dõi vua chúa cho nên Ngài làm được việc đó. Còn chúng ta không phải, cho nên chúng ta không làm được. Vì vậy mà hình ảnh Đức Phật ra đời bình dị, rất là bình dị như mọi người, rất là thích hợp với tinh thần vì nhân loại, vì chúng sanh. Nói tóm lại, Tinh thần của người học đạo là chúng ta học với Phật, tu theo Phật. Cho nên chúng ta nhìn đức độ của Ngài, chứ không nên tưởng tượng quá nhiều về cái sự màu nhiệm, về cái thần thông phép lạ của Ngài. Phải học và hành theo gương, xử sự khéo léo bằng một cái tấm lòng thương mênh mông, bằng một cái tuệ giác tràn đầy của Đức Phật đối với tất cả chúng sanh. Chứ không nên sử dụng những cái mánh lới, những cái thần thông, những cái pháp lạ, những cái mơ mơ tưởng tượng ảo ảo huyền huyền để mà làm sợ hãi, lung lạc, lay động lòng người. Tinh thần Phật dạy là tinh thần thực tiễn, nó rất gần gũi với con người. Vì thế Đức Phật không muốn dùng bất cứ một phương tiện kỳ lạ nào để mà Ngài giáo hóa con người. Đó là hình ảnh thích hợp với hoàn cảnh chúng ta ngày nay. Có thể nhân loại mới thấy được đạo Phật là đạo thực tế, thân thiết và gần gũi để mà tu tập. Phật tử chúng ta có thể hãnh diện vui mừng rằng Đức Phật là bậc thầy của tất cả muôn loài, rất là thực tế, rất là gần gũi mà rất là chí thiết. Vì thế mà nếp sống của Ngài là tấm gương sáng cho tất cả mọi người chúng ta tu học theo cách hiện thực sống động, chứ không phải theo Ngài bằng một cái thần thông, bằng một cái phép lạ xa lạ. Đó là ý nghĩa rất là thâm trầm của đạo Phật. Cho nên chúng ta phải nhìn đạo Phật bằng cái nhìn cụ thể, chứ không nên nhìn Đức Phật qua cái nhìn phi thường xa lạ. Cái phi thường của Đức Phật là tâm không dính mắc, là trí tuệ tràn trề, là lòng từ bi mênh mông, chứ không phải phi thường của những quyền bí và phép lạ. Như vậy Đức Phật của chúng ta là bậc đại giác ngộ, giải thoát với trí tuệ và tình thương tràn đầy, thì đây chính là cái nền tảng của đạo Phật, là cái sẵn có nơi tất cả mọi người chúng ta. Cho nên tinh thần của người học đạo là chúng ta phải cố gắng thực hiện, cố gắng tu tập, rồi sẽ đạt được kết quả viên mãn như Đức Phật. Kính thưa đại chúng, bài pháp tinh thần người học đạo đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.